SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Tôi đã du lịch khá nhiều và dùng nhiều loại thuốc khác nhau ở các quốc gia khác nhau, nhưng ở đây có sự lựa chọn và số lượng tuyệt đối, tất cả đều được cung cấp ở đây.
Vừa rồi là chia sẻ của một người nghiện ma túy, Jack McCoy, đang hồi phục. Năm 2018, ông nói chuyện với SBS về cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng mà Úc đang đối mặt. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc phát hiện Úc nằm trong số những quốc gia sử dụng ma túy bất hợp pháp nhiều nhất trên toàn cầu, với sự phụ thuộc ngày càng tăng vào thuốc giảm đau theo tòa. Úc có thời điểm ghi nhận mức tiêu thụ opioid bình quân đầu người cao thứ 9 trên thế giới. Khi đó, Jeff Murray từ Tổ chức Ma túy Úc nói với SBS rằng mọi người có thể chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Lạm dụng dược phẩm và chết do uống thuốc quá liều hiện đang cạnh tranh với tỷ lệ chết do tai nạn giao thông ở các tiểu bang như Victoria. Có nhiều người chết vì dùng thuốc giảm đau quá liều hơn là chết trên đường lộ.
Các chuyên gia như giáo sư Shane Duck từ Trung tâm Nghiên cứu Rượu và Ma túy Quốc gia cho biết, opioid là một loại thuốc đặc biệt có tác dụng rất mạnh và các biến chứng có thể xảy ra quá dễ dàng, đặc biệt nếu chúng bị trộn với các chất khác.
Khi bạn nhìn vào ví dụ một người đàn ông 50 tuổi bị đau lưng mãn tính, không thể làm việc, ở nhà rồi chán nản rồi uống rượu. Họ thường xuyên được kê đơn thuốc benzodiazepine để giúp ngủ hoặc là giảm co thắt lưng. Họ đang dùng oxycodone. Điều tương tự, tôi không nghĩ mọi người biết rằng nếu bạn dùng thuốc opioid, bạn có thể bị lệ thuộc vào thuốc. Bạn biết đấy, bất kỳ bác sĩ gây mê nào cũng sẽ nói với bạn rằng đừng nghiện thuốc trước khi chúng tôi gây mê cho bạn. Nó giống hệt nhau.
Cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng đã khiến các nhà chức trách đưa ra những thay đổi vào năm 2020 về cách kê đơn và cung cấp các loại thuốc opioid được liệt kê trong chương trình trợ giá dược phẩm oxycodone hoặc là codeine. Bác sĩ Daniel McMullen là bác sĩ gia đình và phó chủ tịch Hiệp hội Y khoa Úc. Bà cho biết số lượng đơn thuốc lặp lại đã bị hạn chế. Mức độ ủy quyền cần thiết để kê đơn một số loại thuốc opioid đã tăng lên và chính phủ đã giới thiệu các gói thuốc có kích thước bằng một nửa.
Nếu bạn phẫu thuật và bị đau sau phẫu thuật, bạn được mang theo một gói thuốc opioid phù hợp đủ dùng trong vài ngày, thay vì cho bệnh nhân về nhà với nguồn cung cấp thuốc tuần này qua tuần khác. Họ không chắc chắn khi nào nên dừng và bắt đầu sử dụng những loại thuốc đó. Bằng cách tạo ra những gói thuốc nhỏ hơn, chúng tôi gửi đi một tín hiệu rõ ràng.
Tiến sĩ Ben Daniel từ Đại học New South Wales là đồng tác giả của một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Y khoa Úc cho thấy những quy tắc mới này đã có hiệu quả.
Phát hiện chính là nhìn chung việc sử dụng opioid được tiếp cận thông qua PBS, chương trình trợ giá dược phẩm, đã giảm sau khi thắt chặt các hạn chế kê đơn đối với opioid. Nhưng tất cả các loại thuốc có thể được tiếp cận bên ngoài PBS thông qua các đơn thuốc mua ngoài quầy. Có vẻ như một số người đã chuyển sang xin đơn thuốc để mua thuốc ngoài quầy nhằm tránh các hạn chế của PBS. Không phải mọi người đều mua thuốc ngoài quầy. Chúng tôi tin rằng đã có sự giảm sút thực sự trong lượng opioid đã được kê đơn.
Nhưng đối với những người bị đau mãn tính, việc hạn chế cấp thuốc mang lại cảm giác vui buồn lẫn lộn. Julia Jones từ tổ chức vận động PEN Australia cho biết, điều đó đã làm gia tăng những vấn đề mà những người bị chứng đau mãn tính đang phải đối mặt.
Những người bị chứng đau mãn tính rất buồn, mặc dù mọi người muốn cập nhật những phát hiện và hiểu biết y tế mới nhất, nhưng khi bạn lấy đi một thứ gì đó mà không có thứ gì khác thay thế, thì điều đó chỉ tạo ra sự đau khổ. Chúng tôi chấp nhận rằng cần phải có một số thay đổi, nhưng cách thực hiện không thực sự phù hợp, và kết quả là một nhóm bệnh nhân chịu sự đau đớn lại càng bị tổn thương thêm.
And the outcome is a very distressed cohort who were pretty distressed already.
Cô nói rằng mức độ của vấn đề đau đớn ở Úc chưa được thừa nhận và chúng ta còn phải đi một chặng đường dài trước khi có thể giải quyết nó một cách thích hợp.
Bởi vì cơn đau mãn tính không có giải pháp đơn giản, nên mọi người thường bị đối xử như thể là họ có vấn đề. Họ sẽ đến gặp một bác sĩ và bị cho là họ đang bịa chuyện. Người ta sẽ cho rằng họ đang cố gắng tìm kiếm ma túy. Bây giờ họ là những người khá tuyệt vọng bởi vì họ không có giải pháp cho cơn đau mãn tính của họ.
Thank you.